Đức Cồ Đàm. Đứa trẻ nào trong thành Xá Vệ cũng đều biết đến tên Đức Phật Thế Tôn, nhà nào cũng sắp sẵn món ăn để cúng dường vào bình bát của những môn đệ lặng lẽ đi khất thực của Đức Cồ Đàm. Gần thành có khu rừng kỳ viên thưa nhỏ là nơi ngài ưa lưu lại nhất của nhà phú thương cấp cô độc, tôn sùng ngài, đã hiến dâng ngài và các môn đệ. Chú thích, cấp cô độc tên thật là Sudatta. Vì ông nhân từ, thường giúp đỡ kẻ nghèo khó, nên người đương thời tặng ông danh hiệu Anathapindika, nghĩa là người trợ cấp kẻ cô quả. Cấp cô độc, hết chú thích. Hai chàng trai tu khổ hạnh muốn đến chỗ lưu trú của Đức Cồ Đàm, được mọi người kể lễ, mọi người trả lời hãy tìm tới nơi ấy. Tới thành Xá Vệ, họ được cúng dường ngay lúc dừng chân để khất thực trước cửa ngôi nhà đầu tiên. Siddhartha hỏi người đàn bà vừa cúng dường ấy. Thưa nữ thí chủ, chúng tôi rất muốn biết Đức Phật Thế Tôn hiện đang ở đâu. Chúng tôi là hai sa môn từ rừng ra, đến đây mong được diện kiến đấng toàn thiện và nghe lời giáo huấn từ miệng ngài. Người đàn bà đáp, quả thật các thầy đã đến đúng chỗ rồi đó, thưa các sa môn từ rừng ra. Các thầy nên biết Đức Thế Tôn hiện đang lưu trú trong rừng kỳ viên, khu vườn của ngài cấp cô độc. Các thầy là khách hành hương, có thể ngủ qua đêm ở đó. Nơi đó có đủ chỗ cho không biết bao người từ phương xa đổ về để được nghe chính lời Phật giáo huấn. Govinda mừng rỡ khôn xiết, nói, hay quá, chúng tôi đã tới đích, chấm dứt cuộc hành trình. Nhưng, thưa bà mẹ của khách thập phương, bà có biết ngài, biết Đức Phật không? Bà đã tận mắt thấy ngài chưa? Người đàn bà đáp, tôi đã thấy ngài, thấy Đức Thế Tôn nhiều lần rồi. Nhiều hôm á, tôi thấy ngài khoác y vàng, đi qua đường phố, thấy ngài im lặng chìa bình bát khất thực trước các cửa nhà, rồi cầm bình bát đựng các món cúng dường đi tiếp. Govinda thích thú lắng nghe, cậu còn muốn hỏi và nghe nhiều điều nữa, nhưng Siddhartha nhắc nhở, phải đi tiếp, họ cảm ơn rồi lại đi. Nhưng họ không cần hỏi đường nữa vì có không ít khách thập phương và môn đệ của Đức Cồ Đàm đang trên đường tới rừng kỳ viên. Họ tới đó giữa đêm, song người ta vẫn không ngớt đến, không ngớt gọi hỏi, năn nỉ tìm chỗ nghỉ. Vì đã quen sống trong rừng nên hai chàng sa môn âm thầm lẹ làng tìm được chỗ ngã lưng tới sáng. Lúc mặt trời mọc, họ sửng sốt thấy số tín đồ và người hiếu kỳ đã qua đêm tại đây sao mà đông thế. Các tỷ kheo khoác y vàng, tản bộ trên mọi lối đi trong cánh rừng tuyệt vời này, hoặc ngồi đây đó dưới những gốc cây nhập định hay luận bàn về vấn đề tâm linh. Chú thích, tỷ kheo hay tỳ kheo, phiên âm từ tiếng Phạn Bhikshu, nghĩa là khất sĩ, hết chú thích. Họ thấy những khoảnh rừng rợp bóng, người nhan nhản như ong, chẳng khác phố thị. Phần lớn các tỷ kheo ôm bình bát vào thành phố khất thực cho bữa trưa, bữa duy nhất trong ngày. Chính Đức Phật, bậc đại giác, cũng thường đi khất thực vào buổi sáng. Siddhartha trông thấy ngài, anh nhận ra ngay, như thể được thần linh chỉ dẫn. Anh thấy ngài, một người đàn ông giản dị khoác y vàng, tay ôm bình bát lặng lẽ, lững thững đi. Nhìn kia, Siddhartha khẽ bảo Govinda, người đó là Đức Phật đó. Govinda chăm chú nhìn vị tỷ kheo khoác y vàng, chẳng có vẻ gì khác hàng trăm tỷ kheo khác, rồi Govinda cũng nhận ra chính là ngài và họ đi theo chiêm ngưỡng ngài. Đức Phật bước thật khiêm tốn, đắm mình trầm tư, gương mặt bình thản, không vui không buồn, trông có vẻ mỉm cười hướng nội. Phật khoác tấm áo cà sa, với nụ cười kín đáo lặng lẽ bình thản, không khác một trẻ thơ lành mạnh, Ngài bước đi đúng theo giới luật như mọi tăng sĩ của Ngài. Nhưng vẻ mặt Ngài, bước chân Ngài, đôi mắt nhìn xuống trầm lặng, bàn tay thõng trầm lặng, mỗi ngón trên bàn tay buông thõng trầm lặng đều toát lên vẻ yên bình, vẻ toàn vẹn, không tìm kiếm, không đua đòi, hô hấp nhẹ nhàng trong sự tĩnh lặng toàn bích, trong ánh sáng toàn bích, quả là một sự an lạc không vẩn gợn. Cứ thế Đức Cồ Đàm đi vào phố để khất thực, Hai Sa Môn nhận ra Ngài chỉ qua sự bình thản tuyệt vời, qua hình dáng thanh thản của Ngài, không gợn chút tìm kiếm, mong muốn, học đòi, không gợn chút dụng công, chỉ toàn ánh sáng và an lạc. Hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giáo huấn từ chính miệng Ngài. Govinda nói, Siddhartha không đáp, anh không tò mò mấy chuyện chỉ giáo, anh không tin chúng sẽ dạy anh được điều gì mới mẻ, vì anh, cũng như Govinda, đã nghe chán chê lời giảng của Phật rồi, tuy là chỉ nghe qua người thứ hai hay thứ ba, nhưng anh chăm chú nhìn vào đầu Đức Cồ Đàm, nhìn đôi vai, hai bàn chân, bàn tay buông thõng trầm lặng của Ngài. Anh cảm thấy mỗi đốt ngón tay kia đều là bài giảng, đều nói lên, toát lên, thơm ngát, sáng ngời chân lý. Người đàn ông này, ông Phật này, chân thật cho tới từng cử chỉ của ngón tay út. Người đàn ông này quả là thánh thiện, Siddhartha chưa từng kính trọng ai, chưa từng yêu quý ai bằng người này. Đôi bạn theo chân Đức Phật tới thành phố rồi lặng lẽ quay về vì họ định tuyệt thực ngày hôm ấy. Họ thấy Đức Cồ Đàm trở về, thấy Ngài dùng bữa cùng các môn đệ, những gì Ngài dùng thật không đủ no cho một con chim, thấy Ngài lui vào dưới bóng những cây xoài. Nhưng tới chiều, trời bớt nóng và mọi người trong khu trại trở nên sinh động thì họ tụ tập nghe Phật thuyết pháp. Họ nghe Ngài nói, tiếng Ngài thật toàn bích, tuyệt đối bình thản và đầy an lạc. Đức Cồ Đàm giảng về khổ, nguồn gốc của khổ và cách diệt khổ. Tiếng Ngài êm ả bình thản rõ ràng. Cuộc sống là khổ, trần gian đầy khổ ải, nhưng Phật đã tìm ra con đường thoát khổ. Ai theo Ngài sẽ tìm được giải thoát. Bằng giọng nói dịu dàng nhưng quả quyết, Đức Thế Tôn dạy về tứ diệu đế, dạy về bát chánh đạo, Ngài kiên nhẫn lối giảng quen thuộc, đưa ví dụ, nhắc đi nhắc lại, giọng Ngài êm đềm và sáng tỏ bền bồng trên người nghe như ánh sáng, như bầu trời đầy sao. Chú thích, tứ diệu đế, bốn chân lý, tức đế, cao cả, là gốc cơ bản của Phật Pháp gồm khổ đế, chân lý về sự khổ, tập khổ đế, chân lý về sự phát sinh của khổ, diệt khổ đế, chân lý về diệt khổ, và đạo đế, chân lý về con đường dẫn đến diệt khổ. Bát chánh đạo, con đường tám nhánh giải thoát khỏi khổ, là chân lý cuối cùng của tứ diệu đế. Hết chú thích. Khi Đức Phật kết thúc bài giảng, lúc ấy đã tối rồi, nhiều khách thập phương bước ra, xin được gia nhập tăng đoàn, xin quy y đạo Pháp. Đức Cồ Đàm thu nhận họ, Ngài nói, các người đã lãnh hội được bài giảng, nó đã truyền được tin mừng, hãy nhập giáo đoàn và theo chánh pháp để dứt mọi khổ đau. Và kìa, chợt Govinda, con người rụt rè ấy, cũng tiến ra thưa, con cũng xin được quy y Đức Thế Tôn và giáo pháp của người, cậu xin gia nhập tăng đoàn và được thu nhận. Ngay sau đó, khi Đức Phật lui về nghỉ, Govinda quay qua tha thiết nói với Siddhartha. Siddhartha, tôi không có quyền chỉ trích bạn. Hai ta đã nghe Đức Thế Tôn, hai ta đã lãnh hội bài giảng. Govinda này đã nghe thấu lời dạy và đã quy y đạo Pháp. Còn bạn, bạn yêu quý ơi, bạn không muốn đi con đường giải thoát sao? Bạn còn chần chừ, còn chờ đợi nữa sao? Nghe Govinda nói, Siddhartha bừng tỉnh như vừa ngủ dậy. Anh nhìn vào mặt Govinda thật lâu, rồi khẽ nói, giọng không chút giễu cợt. Govinda, vậy là bạn đã bước một bước rồi, bạn đã chọn đường đi rồi. Govinda ơi, bạn từng luôn là bạn của tôi. Cho tới nay, bạn luôn đi sau tôi một bước. Tôi vẫn thường nghĩ, sẽ có lần nào Govinda tự bước đi một bước do chính tự lòng bạn mà không cần đến tôi. Thì kìa, nay bạn đã thành một người đàn ông rồi và đã tự chọn lấy đường đi của mình rồi. Bạn của tôi ơi, mong bạn sẽ theo nó đến cùng. Mong bạn tìm được giải thoát. Govinda vẫn chưa hiểu thật rõ, sốt ruột lặp lại câu hỏi. Bạn thân mến ơi, hãy nói đi, tôi yêu cầu bạn nói đó. Bạn hãy nói đi, người bạn uyên bác của tôi ơi, rằng bạn cũng sẽ quy nơi Đức Phật Thế Tôn, vì làm sao có thể khác được chứ? Siddhartha đặt tay lên vai Govinda. Govinda, bạn không nghe rõ lời chúc lành của tôi rồi. Tôi nhắc lại, mong bạn theo con đường này đến cùng. Mong bạn tìm được giải thoát. Lúc ấy, Govinda mới hiểu ra bạn cậu đã rời bỏ cậu rồi. Cậu bật khóc. Siddhartha! Cậu đau khổ kêu lên. Siddhartha thân mật bảo. Govinda, bạn đừng quên. Bây giờ bạn thuộc vào hàng sa môn của Phật. Bạn đã từ bỏ quê hương và cha mẹ, từ bỏ dòng dõi và tài sản, từ bỏ ý muốn riêng của bạn, từ bỏ tình bằng hữu. Giáo Pháp muốn thế, Đức Thế Tôn muốn thế, chính bạn muốn thế. Sáng mai, Govinda, tôi sẽ chia tay bạn. Đôi bạn còn tha thẩn hồi lâu trong rừng, rồi họ đi nằm, mãi vẫn không chợp mắt được. Govinda này nỉ bạn, hãy cho cậu biết, tại sao anh không muốn quy y giáo pháp của Đức Cồ Đàm? Anh thấy giáo pháp này có khuyết điểm gì? Lần nào Siddhartha cũng khước từ nói, bạn hãy hài lòng đi, Govinda, lời dạy của Đức Thế Tôn thật tuyệt vời. Làm sao tôi tìm thấy khuyết điểm được chứ? Sáng tinh mơ, một trong những tỷ kheo lớn tuổi nhất, đệ tử của Đức Phật, đi khắp khu rừng, triệu tập tất cả các môn đệ mới quy y, khoác y vàng cho họ và chỉ dẫn những bài học đầu tiên cũng như phận sự của tăng giới. Chợt Govinda tách ra, ôm người bạn thổ thiếu thời lần nữa, rồi nhập vào đoàn người mới đi tu. Còn Siddhartha tha thẩn trong rừng, đắm chìm suy nghĩ. Ở đây, anh gặp Đức Thế Tôn, khi anh kính cẩn chào Ngài, thấy mắt Ngài đầy từ bi và an tịnh, anh liền thu hết can đảm, xin được thưa chuyện cùng Ngài. Đức Thế Tôn lặng lẽ gật đầu, Siddhartha nói, Bạch Đức Thế Tôn, hôm qua con được đặc ân nghe giáo pháp tuyệt vời của Ngài, con từ xa đến, cùng với người bạn để nghe giáo pháp này. Nay, bạn con đã quy y Ngài và sẽ ở lại với các môn đệ của Ngài, còn con lại tiếp tục hành hương. Xin tùy ý anh, Đấng Chí Tôn lễ phép nói. Con nói thế này thì thật quá táo bạo. Siddhartha nói tiếp, nhưng con không muốn từ giả Đức Thế Tôn mà không thành tâm trình bày với Ngài suy nghĩ của con. Đức Thế Tôn có thể nghe con thưa chuyện một lúc nữa không? Đức Phật lặng lẽ gật đầu ưng thuận, Siddhartha nói. Bạch Đức Thế Tôn, lời chỉ giáo của Ngài có một điều khiến con ngưỡng mộ hơn cả. Mọi điều Ngài dạy đều hoàn toàn rõ ràng và được chứng minh. Ngài chỉ ra rằng thế giới là một chuỗi liên tục hoàn chỉnh, không hề và không chỗ nào đứt đoạn, một chuỗi vĩnh cửu kết nối bởi nhân và quả. Chưa bao giờ điều này được thấy sáng tỏ đến thế, chưa bao giờ nó được trình bày khiến không thể nào bác bỏ đến thế. Quả thật, qua bài giảng của Ngài, mọi người Bà La Môn phải thấy tim mình rộn ràng hơn khi thấy thế giới là một mối liên hệ hoàn chỉnh, không đứt đoạn, trong suốt như pha lê, không phụ thuộc vào ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào thần thánh. Thế giới, xấu hay tốt, cuộc đời ở đó đau khổ hay hoan lạc, hẳn là điều này chưa chắc chắn, có lẽ nó không chính yếu, nhưng sự nhất thể của thế giới, mối tương quan giữa mọi sự kiện, mọi vật lớn nhỏ đều được bao trùm bởi cùng một dòng chảy, cùng một luật nhân quả của sinh và diệt. Điều này ngời sáng từ bài thuyết giảng đáng ca tụng của Ngài, Thưa Đấng Toàn Thiện. Tuy vậy, cũng theo chính lời giảng này của Ngài, sự nhất thể ấy và tính nhất quán của mọi sự vật vẫn có một chỗ gián đoạn. Qua kẻ hở ấy, một cái gì lạ lùng, một cái gì mới mẻ, một cái gì trước đây không có và không thể chỉ ra cũng như chứng minh được đã len vào trong thế giới nhất thể này. Đó là lời dạy của Ngài về sự vượt thế, về sự cứu độ. Nhưng do kẻ hở này, do chỗ gián đoạn nho nhỏ ấy, mà toàn bộ quy luật thế giới nhất thể và vĩnh cửu lại nát vụn và mất hiệu lực. Mong Ngài tha thứ khi con nói ra điều phản bác này. Đức Cồ Đàm bình thản lặng lẽ nghe anh nói, rồi bằng giọng hiền từ lễ độ và rõ ràng, Đấng Toàn Thiện đáp. Anh đã nghe lời giảng, hỡi chàng trai Bà La Môn. Anh đã suy nghĩ sâu xa về nó. Phúc thay, anh đã tìm thấy một kẻ hở, một khuyết điểm trong lời giảng. Mong anh suy nghĩ thêm về điều này, nhưng khuyên anh, hỡi kẻ khát khao hiểu biết, hãy tránh xa rừng quan niệm và sự tranh cãi về từ ngữ. Quan niệm chẳng có nghĩa lý gì, chúng có thể đẹp hay xấu, khôn hay dại, nhưng ai cũng có thể theo hay gạt bỏ. Nhưng giáo lý của ta mà anh đã nghe không phải là quan niệm và mục đích của nó không phải là giải thích thế giới cho kẻ khát khao hiểu biết. Mục đích của nó khác hẳn, mục đích của nó là giải thoát khỏi khổ đau. Đó chính là điều Cồ Đàm này dạy, chứ không phải gì khác. Chú thích. Sách về Phật Thích Ca thường kể rằng, hồi Phật truyền đạo, có một số người Bà La Môn tìm gặp, định tranh luận với Ngài về những vấn đề siêu hình, Ngài không trả lời. Sau đó, Ngài giải thích với môn đệ rằng, không phải Ngài không thấu triệt những điều huyền nhiệm, nhưng Ngài chỉ muốn dạy điều thiết yếu, phương pháp giúp chúng sinh tự thoát khỏi bể khổ, dứt được luân hồi, hết chú thích. Bạch Đức Thế Tôn, mong Ngài đừng giận, chàng thanh niên nói, con thưa với Ngài như thế, không phải vì muốn tranh luận với Ngài, tranh luận về từ ngữ, quả thật Ngài có lý, rằng quan niệm không có nghĩa lý gì, nhưng con xin được thưa thêm một điều, con chưa hề hoài nghi Ngài một khoảnh khắc nào, chưa có lúc nào con nghi ngờ rằng Ngài không phải là đấng giác ngộ, rằng Ngài không đạt mục đích tối thượng mà hàng ngàn người Bà La Môn và con trai họ đang tìm kiếm. Ngài đã tìm ra sự giải thoát khỏi cái chết, nhờ sự tìm kiếm của chính Ngài, bằng cách riêng của Ngài, bằng suy tư, bằng quán tưởng, bằng nhận thức, bằng giác ngộ, chứ không phải từ bài thuyết giảng. Bạch Đức Thế Tôn, suy nghĩ của con là như thế, rằng không ai được ban cho giải thoát qua lời thuyết giảng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài sẽ không thể truyền cho ai bằng lời dạy hay qua đạo pháp những gì đã đến với Ngài trong giờ phút Ngài giác ngộ. Giáo pháp của Phật, của đấng giác ngộ, hàm chứa rất nhiều, dạy rất nhiều rằng phải sống ngay thật, tránh điều ác. Nhưng giáo pháp trong sáng ấy, đáng tôn kính ấy thiếu một điều, nó không chứa đựng sự bí nhiệm, những gì Đức Thế Tôn, người duy nhất trong hàng trăm nghìn người, đã tự chứng nghiệm, Đó là điều con đã suy nghĩ và thấy được khi nghe bài giảng. Chính vì thế, con lại tiếp tục du hành, không phải để tìm một giáo pháp khác hay hơn, vì con biết không có được, mà để lìa xa mọi giáo pháp và các tôn sư, để con tự đạt đến đích hay là chết. Nhưng con sẽ luôn nhớ ngày hôm nay, Bạch Đức Thế Tôn, nhớ giờ phút này khi mắt con được thấy một thánh nhân. Đôi mắt Phật vẫn lặng lẽ nhìn xuống đất, khuôn mặt khôn giò của Ngài toát ra vẻ bình thản toàn diện. Mong rằng những ý nghĩ của anh không lầm lạc. Đức Thế Tôn chậm rãi nói, mong rằng anh đạt mục đích, nhưng xin hãy cho ta biết, anh đã thấy đông đảo sa môn của ta rồi chứ, những huynh đệ của ta, những kẻ đã quy y đạo Pháp. Anh tin rằng, hỡi người sa môn phương xa, anh tin rằng sẽ tốt hơn cho mọi người này nếu họ từ bỏ đạo Pháp trở về với cuộc sống trần tục và dục lạc ư. Con không hề dám nghĩ như thế, Siddhartha kêu lên, mong rằng họ tuân thủ đạo Pháp, mong rằng họ đạt mục đích. Con không có quyền phán xét cuộc đời ai khác, con phán xét cho riêng con và chỉ cho riêng con phải chọn lựa, con phải khước từ. Bạch Đức Thế Tôn, sa môn chúng con tìm kiếm sự giải thoát khỏi bản ngã. Nếu con là một trong những môn đệ của Ngài, Bạch Đức Thế Tôn e rằng sẽ xảy ra chuyện bản ngã của con đạt an tịnh và giải thoát, song chỉ là giả dối bề ngoài, vì thật ra nó vẫn tiếp tục sống và lớn mạnh, vì con sẽ biến đạo Pháp, biến sự quy y, biến lòng yêu kính Ngài, biến tăng đoàn thành bản ngã của con. Hơi mỉm cười, dẫn với sự thân mật và cởi mở không suy xuyển, Đức Cồ Đàm nhìn vào mắt người khách lạ và kín đáo từ biệt. Hỡi Sa Môn, anh rất khôn ngoan, Đức Thế Tôn nói, anh rất khéo ăn nói, anh bạn à, nhưng hãy thận trọng trước sự khôn ngoan quá mức. Rồi Phật quay đi, nhưng đôi mắt Ngài, nụ cười mỉm của Ngài mãi mãi khắc sâu trong ký ức Siddhartha. Ta chưa từng thấy ai nhìn và mỉm cười, ngồi và đi đứng như thế. Anh nghĩ, ta thật cũng muốn có thể nhìn và mỉm cười, ngồi và đi đứng như thế, hồn nhiên, đáng kính, kính đáo, cởi mở, thân thiện và bí ẩn nhường ấy. Quả thật, chỉ ai đã thấu suốt tự ngã mới nhìn và đi đứng được như vậy. Có lẽ rồi đây, ta cũng sẽ tìm cách nhìn thấu đáo vào trong cõi sâu thẳm tự ngã của ta. Ta đã nhìn thấy một người, Siddhartha nghĩ, một người duy nhất đã khiến ta phải cúi mặt. Ta không muốn cúi mặt trước một ai khác nữa, trước bất cứ ai. Đạo Pháp của người này đã không lôi kéo được ta, thì không giáo pháp nào quyến rũ nổi ta nữa. Đức Phật đã lấy mất của ta, Siddhartha nghĩ, Ngài đã lấy mất của ta, song hơn thế nữa, Ngài đã tặng lại ta. Ngài đã lấy mất của ta người bạn vẫn tin cậy vào ta, nay người bạn ấy đã tin theo Ngài, người bạn từng là chiếc bóng của ta, nay trở thành chiếc bóng của Đức Cồ Đàm. Nhưng Ngài đã tặng lại ta, chính Siddhartha này. Tỉnh thức. Khi Siddhartha rời cánh rừng, nơi Đức Phật đấng toàn thiện ở lại, nơi Govinda ở lại, anh thấy cuộc đời mình cho tới lúc này cũng ở lại sau lưng và lìa khỏi anh. Anh vừa từ từ đi, vừa nghiền ngẫm về cái cảm giác đang tràn ngập cõi lòng. Anh suy tư như thể buông mình xuống làn nước sâu, tới tận đáy của cảm nghĩ này, tới cội nguồn nguyên ủy của nó, vì theo anh thấy thì nhận biết nguyên ủy chính là suy nghĩ. Chỉ qua đó, cảm giác mới trở thành nhận thức và không mất đi, mà trở thành cốt yếu, và những gì tiềm tàng trong đó mới bắt đầu tỏa sáng. Siddhartha vừa từ từ đi vừa suy gẫm, anh thấy mình không còn non nớt nữa, mà đã trở thành một người đàn ông. Anh thấy một cái gì đó đã rời khỏi anh, như con rắn vừa lột xác, một cái gì đó không còn ở trong anh nữa. Nó đã theo anh suốt thời niên thiếu và từng là một phần của con người anh. Đó là niềm mong ước có được thầy và được nghe lời chỉ giáo. Ngay cả vị thầy cuối cùng trên con đường tìm tòi học đạo của anh, vị thầy chí tôn và thông tuệ nhất, con người thánh thiện nhất, Đức Phật, anh cũng đã từ giả, đã phải chia tay vì không thể tiếp thu giáo pháp của Ngài. Con người trầm tư ấy từ từ đi và tự hỏi, đâu là những điều ta muốn học từ những lời dạy và từ các đạo sư và đâu là những điều họ không truyền nổi cho ta dù đã dạy ta rất nhiều. Và anh thấy rằng đó chính là bản ngã, ý nghĩa và bản chất của nó là điều ta muốn học. Chính bản ngã là điều ta muốn thoát khỏi, muốn vượt qua. Nhưng ta không thể vượt khỏi nó, ta chỉ có thể lừa nó, chỉ có thể bỏ chạy, lẫn trốn nó. Quả thật, không có gì trên thế gian khiến ta phải lao tâm khổ trí nhiều như tự ngã này của ta. Như điều bí ẩn này rằng ta sống, rằng ta là một kẻ tách biệt hẳn khỏi mọi kẻ khác, rằng ta là Siddhartha và không có gì trong thế giới ta biết ít bằng về chính ta, về Siddhartha. Kẻ vừa chậm rãi đi, vừa trầm tư kia bỗng dừng lại, choáng ngợp bởi ý nghĩ nọ, rồi ý nghĩ này nảy ý mới như sau. Sở dĩ ta không biết gì cả về ta, sở dĩ Siddhartha xa lạ và vẫn còn bí ẩn đối với ta là bởi một nguyên do độc nhất, ta sợ hãi chính ta, ta trốn chạy chính ta. Ta tìm kiếm ngã, ta tìm kiếm đại ngã, ta muốn băm dầm, muốn lột vỏ cái bản ngã của ta, mong tìm thấy trong tận cùng xa lạ cái lõi của mọi lớp vỏ, tìm thấy ngã, sự sống, sự thiêng liêng, cái tột cùng. Nhưng làm thế là ta tự đánh mất chính ta. Siddhartha mở to mắt nhìn quanh, một nụ cười thoáng nở trên khuôn mặt và một cảm giác sâu đậm của sự tỉnh thức khỏi những giấc mộng dài rào rạc trong người anh tới tận chân tơ kẻ tóc. Ngay lập tức anh chạy, chạy thật nhanh như một người biết mình phải làm gì. Chà, anh thở phào thầm nghĩ, từ nay ta sẽ không để cho Siddhartha đã tỉnh thức này trốn thoát được nữa. Ta sẽ không để cho đầu óc và cuộc sống của ta cứ mãi bắt đầu với ngã và nỗi khổ của thế gian nữa. Ta không muốn mổ xẻ, băm dằm mình để tìm kiếm một điều bí ẩn ở phía sau. Ta sẽ thôi không theo Yoga, Vệ Đà, Atharva, Vệ Đà, những nhà tu khổ hạnh hay bất kỳ một giáo lý nào khác nữa. Ta muốn học từ chính ta, muốn là học trò của chính ta, ta muốn biết chính ta, muốn biết điều bí ẩn tên là Siddhartha. Anh nhìn quanh như thể lần đầu tiên thấy thế giới. Thế giới thật đẹp, thế giới thật muôn màu, thế giới quả thật lạ lùng và bí ẩn. Nơi đây màu xanh, nơi kia màu vàng, nơi đó màu lục, bầu trời tuôn chảy thành sông, rừng thành núi, tất cả đều tuyệt đẹp, tất cả đều huyền nhiệm và chính giữa tất cả là Siddhartha, kẻ đã tỉnh thức, đang trên đường đi tìm chính mình. Tất cả những điều này, tất cả những màu vàng và màu xanh, dòng sông và rừng cây lần đầu tiên thấm vào Siddhartha qua đôi mắt anh, chúng không còn là pháp thuật của ma vương nữa, không còn là tấm màn che của ma vương nữa, không còn là muôn hình tướng vô nghĩa và ngẫu nhiên của thế giới đang ngạo mạn trước mắt anh. Con người Bà La Môn đang trầm tư, đang khinh mạn muôn vàn hình tướng ấy, đang tìm kiếm sự nhất thể. Màu xanh là màu xanh, dòng sông là dòng sông. Nếu trong màu xanh và dòng sông, trong con người Siddhartha này tìm ẩn cái nhất thể thần thánh, thì đó chính là phương cách và ý thích của thần thánh muốn an bài. Chỗ này màu xanh, màu vàng, chỗ nọ là bầu trời, rừng cây và nơi đây là Siddhartha. Ý nghĩa và bản chất không ẩn nấp đâu đó đằng sau sự vật, chúng ở trong sự vật, trong mọi sự vật. Ta thật điếc và u tối làm sao? Con người đang rảo bước kia suy nghĩ. Kẻ đọc sách để tìm ý nghĩa, sẽ không coi thường những dấu và chữ cái, không cho đó là ảo giác, ngẫu nhiên hay lớp vỏ rỗng tuếch, mà sẽ nghiền ngẫm, yêu thích từng chữ cái. Còn ta ngược lại, muốn đọc quyển sách về thế giới và quyển sách về chính ta, song lại đã khinh thường những dấu và chữ cái vì ta yêu thích một định kiến trước đó. Ta cho thế giới là ảo giác của các hiện tượng, coi những điều mắt ta thấy và lưỡi ta nếm là những sự kiện ngẫu nhiên vô giá trị. Không, điều này đã qua rồi, ta đã tỉnh thức, quả thật ta đã tỉnh thức và chỉ mới sinh ra ngày hôm nay. Đang ngẫm nghĩ những ý tưởng này, chợt anh đứng khựng lại như gặp phải một con rắn chắn đường. Vì đột nhiên, anh cũng thấy rõ điều này. Anh, quả thật, vừa tỉnh ngộ hay mới sinh ra, phải bắt đầu cuộc đời mới hoàn toàn từ đầu. Sáng hôm nay, khi anh rời cánh rừng Kỳ Viên, khu rừng của Đức Thế Tôn, trở thành kẻ tỉnh ngộ trên đường tìm lại chính mình, anh định trở về với quê hương và người cha sau nhiều năm tu khổ hạnh, điều mà theo anh là bình thường tự nhiên. Nhưng bây giờ, chỉ giây phút này, khi đứng sững như gặp rắn chắn ngang đường, anh mới sực tỉnh thấy thêm rằng ta không còn là ta thuở trước, ta không còn là sa môn khổ hạnh, ta không còn là tu sĩ, ta không còn là người Bà La Môn nữa rồi. Ta sẽ làm gì? Ở nhà, bên cha ta, học tập ư, cúng tế ư, chăm chỉ nhập định ư, tất cả những điều này đã qua rồi, tất cả những điều này không còn theo ta trên đường ta đi nữa. Siddhartha đứng bất động, tim tê tái một khoảnh khắc, một hơi thở. Anh cảm thấy trong lồng ngực rét run như một con thú nhỏ, một con chim hay một con thỏ khi thấy mình cô đơn biết mấy. Anh sống xa quê hương đã bao năm mà chưa hề có cảm giác như thế này. Nay anh đã cảm thấy. Trước đây, anh vẫn là con trai của cha anh, vẫn là người Bà La Môn, vẫn thuộc tầng lớp trên, vẫn là một tu sĩ, kể cả lúc anh nhập định hết mức. Còn bây giờ, anh chỉ là Siddhartha, kẻ thức tỉnh, ngoài ra không là gì nữa. Anh hít một hơi dài, tê cống và lạnh run cùng lúc. Không ai cô đơn như anh, vì không kẻ quý tộc nào lại không thuộc về tầng lớp quý tộc, không thợ thủ công nào lại không thuộc về giới thợ thủ công, không tìm được ở giới mình nơi trú ngụ, cùng chia sẻ cuộc đời, cùng nói ngôn ngữ của người đồng giới. Không người Bà La Môn nào lại không thuộc về giới Bà La Môn và sống với họ. Không nhà tu khổ hạnh nào không tìm thấy nơi trú ngụ trong giới Sa Môn, ngay đến kẻ ẩn cư trong tận cùng rừng thẳm cũng không đơn chiếc quạnh quẻ. Y vẫn có người cùng giới ở chung quanh, y vẫn thuộc về một tầng lớp quen thuộc. Govinda nay đã trở thành một tỳ kheo, có cả ngàn huynh đệ cùng khoác một màu áo, cùng tin một tín ngưỡng, cùng nói một ngôn ngữ. Nhưng còn anh, Siddhartha, thuộc về giới nào, anh sẽ chung nếp sống với ai, sẽ nói thứ ngôn ngữ của ai? Rồi anh thoát ra khỏi giây phút này, giây phút mà thế giới xung quanh như đang tan biến. Còn anh đứng bơ vơ như một ngôi sao trên bầu trời, thoát ra khỏi cái khoảnh khắc mà lòng anh thấy tái tê và nản chí này, để rồi quyết tâm và ta hơn bao giờ hết. Anh thấy vừa rồi là lần cuối cùng anh chao đảo trước khi tỉnh thức, cơn đau quặn cuối cùng trước khi anh thoát thai. Ngay lập tức anh lại sải bước, lại hối hả, không còn nghĩ đến về thăm nhà, thăm người cha, không quay về quá khứ nữa.